Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và quý Phật tử đồng tu. Sáng hôm nay đó, thay vì giảng pháp thì tâm tình một vài điều. Thứ nhất á, sự tăng trưởng của khóa búp sen từ bi. Chùa Giác Ngộ là chùa thứ hai trên toàn quốc tổ chức chương trình tu học cho tuổi mầm non, nhưng lại là chùa duy nhất, mạnh nhất phát triển khóa tu học này đó hàng tuần vào chiều thứ bảy. Ngôi chùa đầu tiên tổ chức chương trình này đó là Quan Âm Tu Viện, quận Phú Nhuận, nhưng đến nay đó vẫn dừng lại ở một tháng một lần. Và ngôi chùa thứ ba tổ chức chương trình này sau chùa Giác Ngộ đó là chùa Hoằng Pháp. Mô hình này đó trên thực tế cần nhân rộng trên toàn nước Việt Nam, cụ thể là tại 18.500 mấy chục ngôi chùa chính thức và hơn 5.000 ngôi chùa đang nỗ lực để được hợp thức hóa. Tổ chức tu học theo nhóm lứa tuổi là phương pháp rất chuẩn về phương diện tâm lý học, và dĩ nhiên sẽ mang lại hiệu quả lớn cho người tham gia. Để tổ chức những khóa tu học dành cho nhóm lứa tuổi, ban tổ chức phải vất vả hơn. Nhưng bù lại, thành quả mà người tham gia đạt được đó đáng được khích lệ hơn. Chiều hôm qua, nếu quý vị đến chùa Giác Ngộ vào lúc 14 giờ đó, thì số lượng các cháu mầm non và thiếu nhi hơn 400 cháu. Nghĩa là số lượng của khóa tu búp sen từ bi ngày càng được tăng trưởng. Có được con số đó lệ thuộc vào ba yếu tố sau đây. Thứ nhất, các bậc cha mẹ và các bà, gồm bà nội, bà ngoại, thấy rõ được giá trị của chương trình tu, thay đổi tính cách của các cháu so với trước thời điểm được đến chùa Giác Ngộ vào chiều thứ bảy. Nên cha mẹ và quý bà đó đã dẫn con và cháu của mình đến khóa tu. Và điều rất là đáng xúc động đó là sau khi dẫn đến đó, thì cha mẹ và quý bà không về, gần như là 3/4 ở lại ngồi trên gác lửng, tức là lầu 2 của chùa Giác Ngộ. Còn đối với các cháu tuổi mầm non đó thì cha mẹ và các bà đó ngồi ở phần sau để cùng theo dõi chương trình. Nghĩa là khi có người dẫn dắt đúng hướng á, thì con và các cháu chúng ta sẽ đi đúng đường. Thứ hai đó, chùa Giác Ngộ có chương trình tu học cho mầm non và thiếu nhi có nội dung hấp dẫn. Đó là nhờ vào sự đóng góp của tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các Phật tử phụng sự viên quỹ đạo Phật ngày nay. Cho nên vài chục Phật tử tham gia vào chương trình tu. Do đó các cháu đến, các cháu cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy có ý nghĩa. Cho nên hôm nào cha mẹ và bà bận không dẫn đi được á, thì ở nhà các cháu buồn. Thứ bảy nào đến lúc mà tan lớp á, nếu không đi tỉnh thì thầy đều xuống để hỏi thăm bất thình lình. Thường con nít đó trả lời rất trung thực. Ta thường nói là đi xa hỏi người già, ở nhà hỏi trẻ nít. Thì người già đó thì có kinh nghiệm, cho nên đó, hỏi đường xá họ rành lắm. Còn con nít đó, thì thật thà, hỏi gì nó khai ra cái đó hết, không giấu được. Cũng giống như cách đây 3 hôm á, chùa tổ chức làm lễ xuất gia cho 4 thiện nam. Trong đó có 2 chú 8 tuổi. Thì ngay sau đó có một bé 6 tuổi đòi đi tu. Sau khi chứng kiến á, và ngày hôm sau mẹ dẫn vô liền. Thì đồng thời với lúc đó đó, bà con của 2 chú, mấy chú tiểu đó đó, có một cậu thì cũng khoảng 6 tuổi hay 7 tuổi. Thì cho 2 chú đó đứng gần nhau, thì hỏi chú mà nó đòi đi tu, hỏi con có thích đi tu không? Nó gật đầu lia lịa. Hỏi giờ vô ở liền được không? Nó chưa liền. Còn cái cậu kia hỏi con thích đi tu không? Lắc đầu lia lịa. Hỏi lại con thích vô chùa vô tu không? Bỏ chạy liền. Đó là phản ứng rất là thường tình. Đây nè, cái cậu mà đòi đi tu đây nè, con đứng lên đi ơi, đứng lên đi con, con đứng lên đi. Ở nhà tự cao đầu trước à. Như vậy khi các cháu đến chùa, các cháu cảm nhận được những điều mà các cháu không thể học được ở trường, thì dĩ nhiên các cháu sẽ tiếp tục đến. Điều ba đó là nỗ lực của các cháu. Dĩ nhiên về phương diện tâm lý đó, nếu không được huấn luyện thì tất cả các trẻ thơ, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên không ai muốn tham gia các hoạt động gì hết, bao gồm hoạt động giáo dục, hoạt động tôn giáo, hoạt động xã hội. Nó giống như cây, nếu mình để cho tự do, mỗi cây nó mọc theo kiểu khác nhau. Nếu cây trồng san sát nhau đó thì nhánh nó không lớn được, cái thân nó cao nghịu nghịu rồi. Còn đặt ở một cái không gian rộng đó, thì cây giang nhánh ra như cây dù. Tức là nó tùy vào cái điều kiện mà hình thể của cây đó trở nên khác nhau. Thì cũng tương tự khi để tự nhiên các cháu đâu ai muốn đến, đâu ai muốn đi học, tất cả đều do mẹ và bà. Vì cha và ông đó thì ít quan tâm hơn. Cái cách thương của người cha và ông đối với con và cháu đó không được tinh tế, chi tiết, cụ thể như là mẹ và bà. Do đó dẫn dắt đúng thì các cháu sẽ đi đúng. Và khi được dẫn dắt đúng đó, thì các cháu bắt đầu, lúc đầu đó thì không thích. Một hai buổi đầu thì các cháu khóc que 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 vì ở nhà chơi game, coi tivi, giỡn, đánh lộn. Bây giờ vô chùa tụng kinh, rồi ngồi thiền, rồi sinh hoạt, thì các cháu cảm thấy ồ, mình không được chơi ở nhà vào chiều thứ bảy. Nhưng đến lần thứ ba cha mẹ bận không đi, các cháu nhà buồn, có cháu khóc. Điều đó cho thấy đó là nỗ lực. Mặc dù các cháu còn rất nhỏ nhưng mà cảm nhận rất tốt. Thầy muốn gợi ý quý bà với vai trò làm các mẹ và các bà, vừa bà nội bà ngoại, hãy khích lệ thêm một bước nữa cho các cháu xuất gia gieo duyên 7 ngày. Đừng có sợ cháu mình đi tu. Đứa nào nó muốn tu là nó tu à. Còn đứa nào nó không muốn tu, có ép nó cũng không tu được đâu. Giờ mấy chú tiểu đây nè, 7-8 tuổi ở chùa mình cũng có được mấy chú. Có ép được không? Không. Thích là để vào. Mà khi vào hỏi nhớ cha nhớ mẹ không? Không. Còn đứa nào đâu không thích đó chứ, cho nó vào mặc nó bí sĩ, hỏi là cứ lắc đầu lia lịa, nó muốn ở vì không có hạt giống. Tại sao các cháu thiếu nhi đó cần được xuất gia gieo duyên? Đừng sợ các cháu cạo đầu sẽ xấu. Cạo đầu rồi thấy điển trai hơn. Nhất là các cháu nam thì để tóc khoảng chừng 2 tháng là trở lại bình thường rồi. Và bây giờ nó có một cái fashion, những người nổi tiếng trong mọi lĩnh vực là thích cạo đầu. Cạo đầu láng bon nữa là khác. Cạo đầu xong còn sức dầu lên, nó bóng lửa. Còn đối với các cháu nữ thì có cạo đầu cũng đâu sao đâu, mát mẻ hơn. Cho các cháu đi xuất gia gieo duyên 7 ngày giúp cho các cháu hiểu sâu giá trị của đề tu. Ở Thái Lan hiện nay có khoảng 500.000 tu sĩ với dân số 68.9 triệu. Miến Điện có gần 900.000 tu sĩ với dân số gần 55 triệu người. Việt Nam có 97 triệu hơn dân số nhưng chỉ có 57.000 người đi tu. Trong số đó 10.000 thuộc dân tộc Khmer ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy người Việt chánh tông á, tức là người Kinh á, đi tu đó chưa được 47.000 người trên tổng số 97 triệu dân như thế là quá khiêm tốn. Đó là khủng hoảng nghiêm trọng về số lượng tu sĩ tại Việt Nam. Thái Lan này thì có một cái mặc định, tất cả những người nam nếu là Phật tử trong một kiếp người chưa từng đi tu lần nào á thì không thể lấy vợ được. Quý vị thấy đi tu có giá không? Tức là cha mẹ tương lai về phía bên vợ sẽ không đủ tự tin gả con gái của mình cho những chàng thanh niên chưa từng xuất gia ngắn hạn trong chùa.
Và xuất gia ngắn hạn đối với Thái Lan đó, ít nhất cũng là một tháng cho đến vài năm. Lúc còn là người xuất gia, dầu chỉ là xuất gia ngắn hạn thôi, vua, hoàng tử, công chúa, hoàng thân quốc thích, các bộ trưởng bao gồm nguyên thủ quốc gia ở các thủ tướng gặp đều phải chắp tay quỳ gối đảnh lễ mới được. Nhưng khi các vị đó trở lại đề tại gia thì các vị cũng phải chắp tay cung kính đảnh lễ các vị xuất gia đang hồng tu. Đó là một truyền thống rất hay, và truyền thống này đó giữ dân số Phật tử với Phật giáo một cách bình đẳng. Tại vì quý ông với vai trò làm chồng làm cha trong mỗi gia đình đều đã từng là tu sĩ, thì làm sao cho vợ mình hay là để vợ mình bị lạc vào các tôn giáo khác. Con cháu sinh ra từ các gia đình Thái Lan như trên đó đều trở thành Phật tử nội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở Miến Điện đó, thì ngoài các cháu nam, tất cả các cháu nữ đều được khích lệ xuất gia ngắn hạn, nên là số lượng các sa di ni ở Miến Điện là nhiều nhất trên toàn cầu. Vì vậy cũng nhờ truyền thống này mà Phật giáo rất thịnh, phát triển rất mạnh. Mặc dù từ lâu, tức là thế kỷ thứ nhất Tây lịch, thì những người theo Phật giáo Đại thừa có khuynh hướng quy chụp Phật giáo tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia là tiểu thừa. Thừa nghĩa là chiếc xe, tiểu là nhỏ, tiểu thừa là xe nhỏ. Xe nhỏ được nghĩa là gì? Xe Honda chở được nhiều nhất 2 người, hay là xe hơi 4 chỗ. Mặc dù cũng đi với tốc độ nhanh nhưng không thể đưa nhiều người đến mục tiêu của một quốc. Đại thừa là chiếc xe lớn. Chiếc xe lớn được hiểu là xe gì? Như xe bớt làm được 40 người. Bây giờ xe bớt đều là khổng nè, phải máy bay Boeing 707 chở một lần là 400 mấy chục người, bay đến tốc độ gần 900 cây số, hay là những cái tàu cỡ như hàng không mẫu hạng chở luôn cả được mấy chục chiếc máy bay, hàng ngàn người lính ở trên đó. Vì tốc độ của đường thủy đó trung bình chỉ khoảng 15 đến 20 cây số một giờ thôi, chứ không thể nhanh như là trên đường bộ, trên đường không được. Thực ra thì số lượng dân số Phật tử ở các nước Nam Việt giữ vững trong lịch sử không xảy ra các bước thăng trầm mất gốc Phật giáo như các nước Đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Đây là điểm mạnh mà các nước tự xưng là Đại thừa phải học hỏi. Điều đó không được nhé. Tất cả sự thành công hạnh phúc của các con lệ thuộc phần lớn vào sự giáo dục của người mẹ trong mỗi gia đình. Vì người mẹ đó cho sự sống, cho thức ăn, cho tình thương, cho sự quan tâm, hầu như cho tất tật thật cho con. Nên người mẹ mà khéo giáo dục tính đoàn kết của anh chị em từ nhỏ thì gia đình đó trở nên sum vầy. Còn người mẹ nào lam lũ với việc làm ăn, không có thời gian chăm sóc đó, thì tất cả những người con lớn lên đó, mỗi người một ngã, không hòa thuận nhau, không liên kết nhau, không tạo thành sức mạnh như là trong trong một gia đình, giống như tay và chân trên của một cơ thể. Do đó quý bà hãy nỗ lực thêm một bước nữa, khích lệ các con cháu của mình tham dự khóa xuất gia dân viên diễn ra như là vào 6-12 tháng 9 2020. Nhanh chân thì còn mà chậm chân thì hết. Hôm nay thì cái số lượng đăng ký gần 170 người rồi. Số lượng được nghỉ lại tại chùa đó nó cũng khoảng chừng 175 thôi. Nhưng mà đợt này thì đại đa số vẫn là người trung niên, cho nên thầy muốn giúp lệ cho các cháu trong dịp này đó tham dự, nhất là các cháu nam. Khi các cháu nam đăng ký đó thì thầy sẽ lùi cái số trung niên đó ra cái khóa khác, ưu tiên cho các cháu thanh thiếu niên.
Thì thông thường sau khi xuất gia gieo duyên 7 ngày đó thì có được 5% đi xuất gia luôn. Nếu xuất gia gieo duyên được 14 ngày, số lượng người phát tâm đi tu luôn có thể lên đến 7%, 8%. Nghĩa là thấm nhuần được chân lý Phật, hiểu được giá trị của đề tu, thấy rõ được lý tưởng phụng sự và trở nên người hữu ích. Cho nên ở các nước Nam truyền đó, có một người con đi tu đó là hãnh diện cả một họ tộc. Dầu chỉ là xuất gia ngắn hạn thôi, các chàng trai tại Thái Lan ở vùng nông thôn đó, khi đi tu đó, thì được tôn vinh hơn cả vua. Là người ta tổ chức ăn mừng, kiệu voi, rồi hoa quả, đi diễu hành ở các đường phố để chúc mừng cho sự phát tâm đi tu của chàng trai đó. Mặc dầu chàng trai chỉ mới phát tâm đi tu một vài tháng thôi. Khi trở về đề sống tại gia đó thì những người xuất gia ngắn hạn đó được tôn trọng hơn, được quý mến hơn. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa cộng đồng Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Tại Việt Nam và Trung Quốc đó, thì người Việt Nam đi tu từ nhỏ, Trung Quốc phần lớn đi tu ở tuổi xế chiều. Nhật Bản, Hàn Quốc hiện nay cũng giống như Trung Quốc. Như vậy Việt Nam là một trong những nước rất ít có các thiện nam, thiện nữ đi tu từ tuổi ấu thơ. Nhưng do hoàn cảnh nào đó, khi hoàn tục ấy, thì tất cả người xuất gia tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Cao Ly, nay là Nam Bắc Triều Tiên ấy, hầu như không dám đến chùa đó nữa. Tại vì mặc cảm với quần chúng Phật tử. Và quần chúng Phật tử cứ dùng những cái từ rất nặng, phá trai phạm giới. Thì việc đi tu á là một nhân duyên lớn. Đi tu được tăng trưởng giá trị hữu ích cho đời. Nếu không thể hoàn thiện được đại nguyện đó đó thì trở thành người tại gia chuẩn mực hơn, có giá trị hơn, giống như Thái Lan và các nước Phật giáo Nam truyền khác đã quan niệm. Do vậy, chất xám mà các vị tu xuất học được trong thời gian tại chùa không có cơ hội để phục vụ cho Phật giáo sau khi hoàn tục. Còn tại Thái Lan đó, thì các nhà sư hoàn tục đó, có vị trí xã hội cao hơn các cư sĩ tại gia. Nếu đi tu được 10 năm thì cái vị trí trong xã hội cao hơn. Nên quan niệm đó là cách tôn vinh tăng bảo. Dù lúc còn tu hay là hoàn tục, vị trí của người tu đó đều cao, đều có giá trị. Và dĩ nhiên đó, nó đòi hỏi đến nỗ lực cao hơn ở tự thân của mỗi người. Từ năm 94 đến 2001 đó, thì thầy quen khoảng hơn 600 nhà sư Thái Lan. Lúc đó đó thì họ học ở khoảng 200 trên tổng số gần 500 trường đại học tại Ấn Độ. Vào thời điểm đó thì Việt Nam mình đó có chưa được 100 vị tăng mà đi du học, mà chỉ tập trung vô chỉ có 2 trường thôi, trường Đại học Delhi và trường Đại học Nalanda, và chỉ tập trung vào khoa Phật học. Còn Thái Lan thì học nhiều khoa khác nhau. Thì từ năm 2002 trở về lại Việt Nam á, nay cũng đã 18 năm. Thì mỗi lần tham dự Phật Đản Liên Hợp Quốc và tham dự các hội thảo quốc tế tại Thái Lan đó, thì thầy chỉ còn cơ hội gặp lại được chưa đầy 5 nhà sư quen thân rồi lúc còn ở bên Ấn Độ. Còn lại hoàn tục hết rồi. Nhưng mà Thái Lan ta xem đó là chuyện rất thường. Nhà cũng mong sao quý Phật tử đó khích lệ cho con em mình đi tu. Trước nhất á là tu để rèn đức. Thứ hai là tu để mở trí tuệ. Thứ ba là tu để tăng trưởng giá trị và lý tưởng. Và thứ tư á, tu để trở thành người tốt hơn, hạnh phúc hơn. Do đó đừng nên có quan niệm lạc hậu, sợ con và cháu của mình đi tu. Bây giờ chúng ta thử nhắc lại cái câu chuyện Đức Phật đi tu. Và vào năm thứ 5 sau khi giác ngộ, khi Phật được 41 tuổi đó, Ngài trở về thăm vua cha. Thì cái chuyến hành đạo đó đó khoảng chừng 3 tháng thôi. Cách thuyết giảng và sự thanh thoát trong đi đứng nằm ngồi, đạo hạnh, và tuệ giác của Đức Phật đó đã làm cho kế mẫu là hoàng hậu Mahabhasabade, vợ cửu là công chúa Yayodhara, con trai hoàng tử La Hầu La, các hoàng tử đồng môn gồm hoàng tử Đề Bà Đạt Đa, anh họ Đức Phật, hoàng tử Ananda, em họ Đức Phật, hoàng tử Nanda, em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, hoàng tử Mahanam và các hoàng tử còn lại đi tu sạch trơn. Còn các công chúa, công nương, quận nương, gần 500 người cũng đều đi tu theo Đức Phật. Đây là hiện tượng độc nhất và chưa từng lặp lại lần thứ hai trong lịch sử nhân loại. Mà đi tu ngày xưa quý vị biết là tài sản của người tu á chỉ có khoảng 11 thứ thôi: ba y, một ác, một dụng cụ ngồi, tức là tấm vải để lót ngồi, rồi tấm vải che thân để tắm mưa, rồi một cái vợt để lọc đi lọc lăng quăng khi uống nước á, lọc bụi dơ, rồi một cuồng chỉ, một cây kim. Nó đơn giản vậy thôi, không có dép, không nón, không dù, không cất chứa tiền bạc. Mỗi ngày phải vào các làng xã trung bình 6 đến 9 tiếng để đầu sinh, lấy cái cớ đi khất thực, để sau đó cảm tạ người tặng biếu cho mình thức ăn đó bằng một bài pháp. Nên bằng cách đó đó, mỗi ngày đó số lượng Phật tử mới gia tăng rất nhanh. Tại vì quy định của Đức Phật đó là không đi trùng hướng, ngày hôm trước đi ngã làng này, ngày hôm sau phải đi ngã làng khác, chứ không phải là thấy chỗ nào tôi cúng nhiều cứ đi lại chỗ đó hoài. Mục đích của việc đi khắc thực là để gieo duyên cho Phật tử tại gia có phước, và mặt khác là độ họ trở thành Phật tử, vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Khi mà thiết chế tự viện được thành lập đó, trong thời Đức Phật, thì Đức Phật vẫn làm gương mỗi ngày vào làng xã từ 6 đến 9 tiếng đồng hồ nhập thế. Nó khác với cái cách tu của chúng ta bây giờ là chúng ta ở tại chùa, tu tại chùa, chờ người đến. Khi họ bị khổ đau bởi người thân bị bệnh, bị hấp hối, bị chết, bị bất hạnh, cho nên dân số Phật tử theo cách này rất chậm tăng trưởng. Do đó việc quý bà với vai trò làm mẹ, làm bà khích lệ con cháu đi tu ngắn hạn, mở ra một bước ngoặt mới trong đời của các cháu. Cái cháu nào hữu duyên đi tu luôn, không hữu duyên đó thì trở thành người tại gia tốt hơn. Thì cái số lượng các cháu tham dự khóa mầm non và thiếu nhi đó đang tăng trưởng rất nhanh. Ngày hôm qua là đặc nghẹt không còn chỗ. Riêng ngày hôm qua không là có khoảng 100 cháu mới đăng ký lần đầu. Cho đến chùa Giác Ngộ mà chúng ta mà được 1 hectare hay 2 hectare tại quận 10 này hay tại lòng của thành phố Hồ Chí Minh này đó, thì cái khóa tôi nó còn lớn mạnh đó. Vì đây diện tích chúng ta chỉ có 850 m², chánh điện chỉ có 300 m², rồi thêm tầng lầu 3 nữa thì ngồi 400 m² cháu là hết rồi, cộng thêm với người thân. Và không có cây cảnh, sân vườn để giải trí. Sau những giờ tu và học tập trung, rồi thư giãn bằng thiền hành, vân vân, chúng ta đang bị thiếu khuyết những yếu tố rất cần thiết cho một khóa tu đạt. Điều 2, chùa Giác Ngộ tổ chức nhiều khóa tu nhất. Ngoài chương trình là búp sen từ bi cho các cháu mầm non vào thứ nhi vào chiều thứ bảy hàng tuần, thì sáng chủ nhật dành cho trung niên lão niên với khóa an lạc, chiều chủ nhật cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên với khóa tuổi trẻ hướng Phật. Trước đây đó thì đang xen mỗi tháng 2 tuần chủ nhật là ngày tu thiền. Nhờ vì cái không gian của chùa Giác Ngộ đó, không có cây xanh, không có sân, cho nên là việc đi thiền hành rất khó khăn. Mà suốt ngày ngồi ở trong chánh điện với máy lạnh đó, thì một số vị chịu không nổi, một số thì rất sướng à, mát mà. Cho nên cái số lượng người tham dự khóa thiền đó không bằng được cái khóa an lạc và tuổi trẻ. Chính vì thế thầy quyết định tạm ngưng các chương trình ngày tu thiền. Còn trong khóa an lạc và khóa tuổi trẻ thì chúng ta cũng có được 30 phút ngồi thiền, có ghi hơn. Tạm thời với bối cảnh một ngôi chùa không có sân và cây xanh đó, thì khóa tu như thế là đạt yêu cầu. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái chương trình là sinh hoạt khác bổ sung cho khóa tu, như các lớp Phật Pháp, gồm Phật Pháp căn bản, Phật Pháp nâng cao, Kinh Trung Bộ. Trước đây còn có thêm lớp Kinh Tăng Chi, diễn ra vào những ngày hành chánh lúc 18:45 tối, song song với chương trình học Phật đó đó. Thì chùa Giác Ngộ còn có các lớp và ngoại ngữ miễn phí, gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, tiếng Bali. Tiếng Bali là lớp mới mở muộn nhất, và đây là ngôn ngữ khó nhất trong các cổ ngữ đối với người Việt Nam. Lại đón nhận được khoảng 60 người tham dự, đó là tín hiệu rất là đáng mừng. Còn có các lớp kỹ năng như là lớp luyện giọng, lớp MC, lớp yoga và lớp sống không bệnh, hoàn toàn miễn phí. Cho nên chùa Giác Ngộ chúng ta nhỏ nhỏ nhưng có võ. Thầy và tăng đoàn chùa Giác Ngộ đã noi tấm gương của Hòa Thượng Sư Ông trong giai đoạn từ năm 64 á cho đến 84. Thì chùa Giác Ngộ chúng ta là trường trung học Bồ Đề. Từ năm 75 đến 84 đó là trường sơ đẳng Phật học duy nhất trên toàn quốc. Do vì luật thay đổi, chúng ta đã không thể sử dụng chùa làm trường một cách chính quy. Thì việc tổ chức các lớp ngoại ngữ và kỹ năng sống miễn phí song song với các khóa tu chính thức đó, đã làm cho rất nhiều thành phần, nhiều nhóm lứa tuổi được lệ lạc từ các chương trình này. Giá trị nó rất là lớn. Các cháu học sinh và sinh viên xuất thân từ các tỉnh nghèo hoặc là xuất thân từ các gia đình nghèo, có tinh thần tiến thủ đến Sài Gòn học đó, mà tham gia vào các lớp này đó, lúc đầu thì chưa phải là Phật tử, sau đó lần lượt trở thành Phật tử. Mỗi năm Chùa Giác Ngộ có từ 10 đến 12 lần quy y, lần nào cũng tối thiểu từ 400 đến 800 người. Đó là kết quả của những khóa tu và những lớp học được Chùa Giác Ngộ tổ chức. Khi các thiền nam tín nữ hiểu rõ được những đóng góp của Đức Phật, triết lý cao siêu của Đức Phật giải quyết các vấn đề khổ đau nhưng rất thực tiễn, thì họ sẽ tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật thông qua sự dẫn dắt của tăng đoàn Chùa Giác Ngộ. Do đó, về phương diện tổ chức đó, thì việc mở ra nhiều khóa tu, nhiều chương trình tu chừng nào thì tăng đoàn Chùa Giác Ngộ cực chừng đó. Nhưng bù lại giá trị phụng sự là rất đáng được khích lệ. Có nhiều vị ở Chùa Giác Ngộ không nổi vì làm nhiều quá, rồi phải xin đi chùa khác. Rồi có một số vị xin thì sợ thầy không cho, rồi lặng lẽ đi chùa khác. Nói như thế để chúng ta thấy là cái đóng góp của tăng đoàn Chùa Giác Ngộ là rất lớn. Mà nếu không có các thành viên tăng đoàn, thầy có 10 cánh tay, 10 cái chân, 5 cái đầu cũng không làm được. Tất cả đều phải có sự đóng góp của từng thành viên. Song song với đóng góp của tăng đoàn đó, thì ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay và các phụng sự viên đó đã phụng sự gồm chất xám, thời gian, công sức, tịnh tài, xem cái việc Chùa Giác Ngộ như là việc của bản thân mình, cho nên là tham gia đóng góp rất là đáng được trân trọng, cho nên góp phần cho cái khóa tu chúng ta được phát triển. Thì quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn rồi tán dương chung. Vấn đề còn lại đó là thầy mong sao cái số lượng người tham gia mỗi khóa tu á phải đạt được như là những năm đầu á, 900 người. Hiện nay chúng ta đang dừng lại con số 600 mà. Những cái khóa đầu thì nhớ là nó đầy hết chánh điện nè, đầy hết cái gác lửng ở lầu 2, đầy hết cái tầng lầu 3. Dĩ nhiên là Chùa Giác Ngộ chúng ta có những giới hạn là thiếu sân, thiếu cây xanh, nó bị bí. Nhưng mà bù lại tu chúng ta có ghế gọi, người có đau đa khớp, thoát vị địa điểm, thoát quá cột sống vẫn có thể ngồi tu ngon lành được, phải không ạ? Thì mình ngồi trên ghế có lưng dựa thì mình ngồi lâu được. Thì mong sao quý vị hãy tận dụng cơ hội, các tiện ích mà Chùa Giác Ngộ đang có, để đến là nó giống như là năm 2016-2017 á, đến 900 người cho những cái ngày tu vào Chủ Nhật. Đang khi số lượng của các cháu mầm non thiếu nhi tăng trưởng thì số lượng của các cháu thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên á, vào chiều chủ nhật hơi bị giảm. Thì trước đây là được 600 cháu, rồi sau cái Covid-19 này á, còn lại chưa được 300. Thì buổi chiều đó thì ngoài cái số thanh thiếu niên đó cũng có các Phật tử lớn tuổi ở lại. Rồi tuổi trẻ đó, nếu không có người khích lệ, quan tâm, chăm sóc, nhắc nhở liên tục á, thì các cháu có thói quen là gì? Trong 36 kế chuồn á là hạ sách. Cái này không phải là thử sách đâu nha, là hạ sách. Nhưng các cháu vẫn thích chuồn. Tại vì tuổi trẻ nó có nhiều cái cơ hội để giải trí, nhất là nghe nhìn qua các phương tiện điện thoại thông minh và internet. Nó bị nghiện vào những thứ đó, đam mê vào những thứ đó. Cho nên là đến tập trung, đến ngồi yên tĩnh tham dự khóa tu thì các cháu thanh thiếu niên đó kém hơn người lớn, cũng như là các cháu mầm non và thiếu nhi. Thì mong sao tất cả các ban bệ và các phụng sự viên trẻ của chùa Giác Ngộ đó hãy tham dự khóa tu tuổi trẻ hướng Phật vào buổi chiều đông hơn. Phước mình đang có mà không tận dụng là một uổng ích cho bản thân mình. Thực ra đó, mỗi một năm á, cái tiền để trang trải cho khóa tu bao gồm á, tiền ăn, tiền điện, tiền nước, rồi tiền truyền thông là hơn 1,5 tỷ đồng. Rất là thuận lợi. Cái số Phật tử và đóng góp cho chùa mình đó, trong những khóa tu thì hầu như không có, hoặc là có không đáng kể. Tại vì quý Phật tử cứ nghĩ rằng là chùa Giác Ngộ giàu lắm, rồi người ta còn đồn đó thầy Nhật Từ giàu lắm. Nó nói trúng được 50% nhưng mà trật 50%. Thầy rất giàu về tấm lòng, nhưng mà thầy nghèo về tài chánh. Bởi vì người ta cúng là cúng cho Phật sự, chứ đâu có cúng thầy Nhật Từ đâu. Quý vị phải thấy không ạ? Và các tài khoản mà thầy đang giữ cho hoạt động Phật sự của chùa và quỹ đạo Phật ngày nay đó, cũng có 2-3 người khác biết mà. À, tiền vào mỗi tháng đều làm sake, chương trình nào của chúng ta đều có mã số bắt đầu bằng chữ C. Chữ C viết tắt là chữ chương trình đấy. Mỗi một mã số nó tương đương cho một hoạt động Phật sự. Số tiền nào cúng cho chương trình nào thì làm cho chương trình đó. Không thể lấy cái tiền ấn tống qua học bổng, không sử dụng tiền học bổng qua hoạt động từ thiện khác, không dùng từ thiện để làm tiền xây chùa, không dùng tiền xây chùa cho các hoạt động Phật sự khác. Thì mỗi tháng á, ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay đưa trên Facebook quỹ đạo Phật ngày nay và trang web quỹ đạo Phật ngày nay.com rất rõ toàn bộ chi tiết, số tiền bao nhiêu, cúng vào ngày nào, cho Phật sự gì, đều có thông tri rõ hết á. Và thầy rất trân quý các quý Phật tử đã đóng góp các Phật sự do thầy khởi xướng. Cho nên nói thầy giàu là đúng, đó là giàu tấm lòng. Nhưng mà nói nghĩ rằng là thầy Nhật Từ có mấy trăm tỷ là sai, vì tiền đó là cúng cho Phật sự chứ không phải cúng cho thầy Nhật Từ đâu. Và các Phật sự đó làm xong rồi đã hết. Tổng toàn bộ số tiền cho các Phật sự nó lên tới có thể là vài chục tỷ trong vài năm, hoặc là hơn 100 tỷ trong vài năm. Chứ đâu phải cái số đó là cái số tiền mà mình đang có không? Số tiền đó là số tiền đã thực hiện cho các chương trình Phật sự. Cho nên cái ngộ nhận này làm cho nhiều Phật tử đó ít phát tâm cho chùa mình, phát tâm cho chùa khác thôi, cái đó cũng tốt. Nhưng ở chỗ nào thì mình chăm sóc chỗ đó, chỗ gần trước, chỗ xa sau thì nó sẽ tốt hơn. Thì quý vị cứ nhớ đi, hầu như là chùa mình hiếm khi nào vận động gì đó, phải không ạ? Ngoài trừ là những cái chương trình ăn cơm chay, tiệc chay đó, để gây cái quỹ cúng cho một cái chùa nào đó. Trong lúc mà thầy chưa xây chùa thì quỹ Đạo Phật ngày nay đã đồng hành với thầy đóng góp được cho 35 ngôi chùa. Mà số tiền đóng góp có khi là từ 500 triệu cho đến 1 tỷ rưỡi. Thì bằng cái sự truyền thông rộng rãi đó, thì nhiều người mới nghĩ rằng là thầy Nhật Từ giàu lắm rồi, nên mới là đi làm từ thiện xây chùa ở những chùa khác. Thực ra là đó là trong giai đoạn chùa Giác Ngộ chưa có cơ sở hợp pháp về phương diện giấy tờ trở thành đất tôn giáo để được xây chùa. Cho nên trong giai đoạn Covid-19 từ tháng 12 năm ngoái đến nay là gần cuối tháng 7, thì tịnh tài mà quý Phật tử đóng góp cho chùa Giác Ngộ về việc xây chùa Quan Âm Đông Hải ở Sóc Trăng và chùa Giác Ngộ ở Bờ Rịa Vũng Tàu đó gần như đóng băng. Bởi vì cái khó khăn đó đã làm cho gần 20.000 doanh nghiệp tại Sài Gòn phá sản, gần 10.000 doanh nghiệp tại Hà Nội phá sản. Và cái dư chấn của cái khủng hoảng này có thể kéo dài đến hàng tháng nữa, hoặc là vài năm nữa. Những người làm ngành du lịch, bao gồm máy bay, xe, khách sạn, nhà hàng, là gần như tê liệt. Mặc dù Việt Nam chỉ có 416 người đến thời điểm hiện nay bị nhiễm mà không có người chết, có nghĩa là cái ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống không đáng kể. Nhưng cái tác hại cộng hưởng của nền tài chính bị khủng hoảng đó đã làm cho người ta hạn chế cái nhu cầu, tức là chi tiêu một cách tối đa có thể. Và hậu quả của cuộc dư chấn này đó, đó là khó khăn về tài chính. Cho nên là chùa xây dựng trong giai đoạn này dĩ nhiên kéo theo các khó khăn quậy muốn. Thì thầy cũng đã nhiều lần ví cái không gian chùa Giác Ngộ giống như cái chậu trồng cây bồ đề. Rồi lúc mà chùa chưa xây từ năm 2012, các Phật tử lâu năm tới thăm thầy ở trên lầu 1 ha, thì thấy là phía trước có cây bồ đề nằm trong chậu không? Là từ lúc mà thầy đi về năm 2002 cho đến 2012 là đúng 10 năm. Cái cây đó cũng có 1,5 m, không lớn được. Thầy có đất đâu lớn. Thì cái hoạt động Phật sự một ngôi chùa mà không có diện tích lớn đó không thể làm lớn được. Nó chỉ dừng lại ở cái phạm vi rất nhỏ đó thôi. Từ 2012 thầy cầm cái cây đó đó, đem ra ở diện tích đất mà bây giờ chúng ta đã được chấp nhận là chùa Giác Ngộ ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bình Định Vũng Tàu đó. Bây giờ chưa được 10 năm ha, nó cao gần 30 m thôi. Nó nhanh vậy đó. Và cái đường hoành đó là cũng đã gần 300 cm. Cho nên khi có được môi trường thuận lợi đó thì các hạt giống khỏe, hạt giống tốt đó, phát huy đúng với tiềm năng vốn có của đảng. Còn với cái không gian của chùa Giác Ngộ hiện nay đó, chúng ta chỉ dừng lại cái khóa tu cho mỗi đợt đó khoảng 600 cho đến là 800 người là hết rồi. Đang khi tiềm năng đóng góp của chùa Giác Ngộ và tăng đồ chùa Giác Ngộ cũng như là phụng sự viên của quỹ Đạo Phật ngày nay và của chùa Giác Ngộ đó lớn hơn nhiều lắm. Do đó thầy rất mong quý vị điều chỉnh kế hoạch về các hoạt động thiện nguyện Tại vì thay vì đó, mỗi năm mình có một cái dự hướng đó, một cái khoản tiền nhất định nào đó cho việc Phật sự, mà thói quen của nhiều người là thích làm ở nhiều nơi khác nhau, thì trong vòng 2 năm tới, quý vị tập trung cho hệ thống chùa do chùa Giác Ngộ khởi xướng, bởi vì nó sẽ đi theo cái mô hình giống như chùa Giác Ngộ hiện nay là tổ chức nhiều khóa tu lệ lạc cho nhiều thành phần, rồi khi nào xong với những cái chùa thuộc hệ thống của mình rồi thì quý vị quay trở lại với hành nguyện cũ, làm nên chút vậy đó, giờ mình tập trung làm chỗ nào cũng làm, nhưng mà làm ở chùa nhà mình đó, nơi mình quy y, nơi mình tu học đó, thì nó thân thiết hơn. Quý vị nhớ là trong rất nhiều cái buổi giảng quy tâm bảo thì thầy khuyên là quý vị có thể đi bất cứ ngôi chùa nào gần với nhà của mình nhất. Tức là thầy không có thói quen hay là độc hữu Phật tử hay là chiếm hữu Phật tử, khích lệ miễn họ là Phật tử giữ với Phật pháp, còn thuận lợi về mặt địa dư ở ngôi chùa nào thì mình đến ngôi chùa đó. Nhưng mà trong giai đoạn khó khăn Covid này đó, thì việc quý vị gắn kết với chùa để cho cái công trình chùa Am Đông Hải mà theo kế hoạch đó, chúng ta phải đầu tư khoảng từ 150 đến 200 tỷ đó, mới có thể hoàn thành theo kế hoạch. Hiện nay là hết 32 tỷ đã được rót vào. Trong cái ngày cách đây hơn tuần á, thầy cũng đã giải thích rất kỹ tiền hỗ trợ di dời khi tiếp nhận 18 hecta đó là 11 tỷ. Rồi tiền lấp cát á, cho gần 10 hecta ao tôm, mặc dù mới thực hiện được khoảng dừng 65% cũng đã 7-8 tỷ rồi. Đó là làm một cách rất là tiết kiệm đấy. Đó. Rồi, tiền làm hệ thống cột điện, rồi các cái mái nhà to chánh điện tạm, rồi cải thiện đất để mình có thể sinh hoạt được cũng lên tới 2 tỷ rưỡi. Rồi tiền ký hợp đồng với 2 nhà thầu đang khởi công xây tòa Tăng Xá và tòa Dưỡng Lão đấy đã 5 tỷ hơn rồi. Cái hợp đồng đó là 20 tỷ, nhưng mà mình mới thanh toán được hơn 5 tỷ. Rồi tiền làm hệ thống cọc với độ sâu 28 mét mỗi một tòa nhà là 126 cọc, mỗi một sàn của từng tòa nhà đó là 245 mét vuông với chiều cao là 4 lầu thì cũng đã lên tới 9 tỷ. Hiện nay là chúng ta đang bị ập. Còn việc mà quý vị nghe thấy ngay thời điểm hơn 1 năm trước đó, số Phật tử phát tâm hứa cúng ấy, là gần 70 tỷ thì gọi là hứa cúng. Tại vì các Phật tử ấy, khi nào chúng ta làm thật sự thì ta mới rót tiền vào. Rồi thủ tục và tiếp nhận đất có được sổ đỏ là sau 1 năm kể từ khi chúng ta được chấp thuận của Ủy ban Nhân dân để xuất trăng. Sau đó là duyệt bản vẽ mất hết mấy tháng, rồi chính thức khởi công vào ngày 29 tháng 12 2019. Thì bắt đầu Covid diễn ra, rồi các khó khăn dừng lại làm cho công trình nó không có đi nhanh được như kế hoạch. Đó là chưa nói đến là các tượng đài ha. Thì trong các tượng đài chỉ có tượng Quan Âm bằng đá 3 mặt cao 32 mét á, thì có một gia đình Phật tử phát tâm trọn gói mấy chục tỷ. Còn các công trình còn lại đó thì hầu như là chưa có người hứa cúng chứ đừng nói là cúng trước tiền mặt, hứa cúng còn chưa có. Nghĩa là điều đó cho thấy là cái khó khăn do Covid gây ra lớn lắm, rất là lớn. Nên là mong quý Phật tử đính chính các cái thông tin, chứ lúc nào cũng đồ mà thầy Nhật Từ giàu lắm, thầy Nhật Từ có hàng nghìn tỷ, thầy Nhật Từ có vài trăm tỷ, nghe mà nở lỗ mũi luôn, đến độ nó nổ tung ra luôn. Điều 3, kế hoạch là sử dụng chùa Ông Đông Hải ở Sóc Trăng và chùa Giác Ngộ ở Bà Rịa Vũng Tàu. Cách đây 15 tháng đó, thì sau nhiều năm nỗ lực, từ năm 2008 thì lô đất 15 hecta ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ đó đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dưới sự ủng hộ và giúp đỡ tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính thức chấp nhận trở thành là ngôi chùa. Thì theo thủ tục pháp lý tại tỉnh này đó, thì từ đất cá nhân tên là Thích Nhật Từ chuyển đổi thành đất tôn giáo đó phải mất trung bình 18 tháng đến 20 tháng. Thì thầy cũng đã nỗ lực ngoại giao rồi nạp các đơn từ để xin phép làm thế nào để cho mình xây trước được một tòa nhà, nhưng chính quyền tỉnh cũng chưa có đồng thuận được. Và sau nhiều phiên họp trải qua hơn một năm đó, thì cái quyết định của tỉnh nó chốt lại đó là thầy chỉ được chuyển khoảng 6 hecta rưỡi trong tổng số 15 hecta thành đất tôn giáo đó, đang khi cái nguyện vọng của mình đó là trọn vẹn lô đất đó. Và điều này đó là mà thay đổi cái bố cục phân bổ của các hạng mục xây dựng trong lô đất. Thì bản vẽ thì đã hoàn tất rồi, nhưng mà thủ tục chuyển đất tôn giáo vẫn chưa xong. Vì chưa chuyển đất tôn giáo xong cho nên mọi xây dựng trên đó không thể nộp hồ sơ trên sở xây dựng để được xét duyệt. Nghĩa là chúng ta phải chờ thêm vài tháng nữa, nếu may mắn thì cái thủ tục qua 6 hecta đất tôn giáo mới hoàn tất, thì lúc đó chúng ta mới có đủ tiêu chuẩn để nộp hồ sơ lên sở xây dựng duyệt bản vẽ. Thì đây là cái sự chậm trễ diễn ra ngoài muốn và nó theo luật. Cho đến bây giờ thì tại bởi chúng ta là chúng ta chưa xây dựng được gì hết. Do đó thì nó có tiềm năng lớn. Vì từ năm 2008 thầy đã trồng khoảng 5.000 cây xanh. Bên cạnh đó là khoảng 3.000 cây xanh có sẵn. Nhưng mà cái số lượng mà còn sống được đó, thì nó khoảng chừng 4.000 hơn thôi. Thì nó vẫn tạo ra một cái mật độ cây xanh rất là trù phú. Nếu có được giấy phép thì xây dựng cho đó trở thành một cái trung tâm tu học lớn được. Ở Sóc Trăng đó thì chùa Ông Đông Hải đó, được thuận duyên lớn bởi sự đồng tình ủng hộ của chính quyền tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, một cái sự ủng hộ chưa từng thấy. Nhưng mà cái khó ở chỗ này đó, đó là bãi đất trống với 10 hecta ao tôm với độ sâu từ 1m8 cho đến 2m. Thì khi mà mình tiếp nhận mình phải san lấp một mặt bằng. Hiện nay thì cái cốt đất hiện tại nó thấp hơn cốt quốc gia 7 tấc. Nhưng mà san lấp luôn cái khoản đó nó cũng phải mất đến là vài chục tỷ. Cho nên là cho đến bây giờ thầy vẫn chưa có thể trồng cây xanh. Thì trồng ở cái cốt đất hiện đại, sau này mà nâng đất lên thì các cây đấy chết hết. Còn san lấp liền đó, thì chúng ta không có kinh phí. Khi 3 tháng nữa tính từ ngày hôm nay đó, theo hợp đồng đó, thì hai cái tòa tăng xá và dưỡng lão sẽ được hoàn tất phần thô. Thì thầy sẽ có kế hoạch sử dụng nó giống như chùa Giác Ngộ. Quý vị nhớ là năm 2013 đó, khi chúng ta mới xong được cái lầu 1 này, ở trên lầu 2 đang xây, thì chiều thứ bảy là mình đã nghỉ rồi, cho các Phật tử phụng sự viên làm vệ sinh, rồi chủ nhật đó, tổ chức khóa tu. Và quý vị xem những khóa tu đầu của chùa Giác Ngộ đó, thì chất liệu nó phải như thế này đâu ha, chứ là xi măng thôi, loan lỗ xi măng đang xây thôi, chứ đâu phải trang nghiêm như bây giờ. Đó là chúng ta tận dụng thời gian chứ không cần phải chờ hoàn tất. Thế vậy là sau khi hoàn tất cái phần thô của tòa tăng xá 4 lầu mỗi sàn 245 m² á, thì chúng ta có thể tổ chức cái khóa tu phù hợp với cái diện tích vốn có đó. Đó. Để tạo cái giá trị đóng góp cho chùa đối với Phật tử tại địa phương. Và thầy cũng sẽ tổ chức những cái chương trình đưa rước Phật tử từ một số địa điểm theo cái sự đăng ký để đi đến cái chỗ đó, bạn đi và bạn về, để đỡ tốn tiền. Và chúng ta có thể tổ chức những cái khóa tu 2 ngày thứ bảy chủ nhật, hoặc 3 ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật. Rồi sau khoảng chừng 1 năm thì mình có thể tổ chức cái khóa 7 ngày. Thì tính từ thời điểm này cho đến lúc mà hoàn tất đó, nó cần phải đến 15 tỷ nữa. Theo hợp đồng này bỏ một tòa cái tiền thô không á, chưa tính nội thất là 10 tỷ. Và do đó phải xoay sở rất là khó khăn. Thì trong thời gian qua thầy có hiệu triệu vận động với Phật tử phát tâm cúng. Ngài cúng được luôn cho thầy đó thì thầy biết ơn rất nhiều, vì công trình nó sẽ sớm xong hơn. Còn ai chưa có thể phát tâm cúng luôn á thì cho thầy mượn đỡ. Và mượn là sẽ có trả đúng cái thời hạn, quý vị an tâm. Tại vì thầy tin rằng là sau 6 tháng đó thì vaccine đó sẽ ứng dụng thành công ở nhiều nước, và do đó sẽ khắc phục được cái hậu quả của Covid-19, thì cái kinh tế nó sẽ được tái phục hồi trên toàn cầu, nó ảnh hưởng đến Việt Nam theo hướng tích cực. Từ lúc đó khi có làm ăn làm ra đó thì các quý Phật tử sẽ bắt đầu quay trở lại cúng. Còn trong giai đoạn này, ai đang có tịnh tài mà chưa có nhu cầu sử dụng, cúng luôn thì quá tốt. Còn chưa có thể cúng luôn á thì cứ giống như cúng cái lãi suất, thay vì mình để ngân hàng thì mình có lãi suất, còn giờ cho thầy mượn không lấy lãi cũng là một cái sự cúng. Thì như vậy thì trong vòng 3 tháng phải cần đến 15 tỷ để trang trải cái tiền mà hợp đồng á, tại vì chúng ta phải trả theo giai đoạn, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, tức là xây tới đâu mình trả tới đó mà. Mà thầy cũng đã tiết kiệm rồi đó. Chứ còn nếu mà ở nhiều chỗ khác thì cái tiền hợp đồng nó sẽ cao hơn, sẽ cao hơn cái số 10 tỷ. Nên là đến 4 lầu, mỗi sàn là 245 m², nên là mình cũng đã tiết kiệm tối đa những cái khoản trang trải. Còn làm đất á, thì mình tự làm, mua xe ủi, rồi hai xe cuốc, tự làm hết, thì ba chiếc xe đó cũng ra là 2 tỷ mấy rồi, để mình tự làm hết. Tự làm như vậy mình tiết kiệm được rất nhiều tiền, chỉ tốn cái tiền thuê nhân công thôi. Vì vậy thì khi mà hoàn tất đó, chúng ta sẽ tổ chức những khóa tu học liền, chứ không phải chờ sau khi khánh thành ha. Và hiện tại thì cái cổng đã xong rồi và đang trên đường chuyển từ Indonesia về đây. Thì cái phần đầu tiên á, đã được chuyển còn thêm 3-4 đợt nữa sẽ xuống tàu và trở về chúng ta trong vòng 1 tháng tới thôi. Thì cổng này cao 15 mét, rộng cũng khoảng là 17 mét, được thiết kế theo kiểu Angkor Wat, Phật bốn mặt bằng đá Java, là đá màu đen. Sở dĩ mà thầy chọn cái hướng cổng đó là vì 65% dân số tại tỉnh Sóc Trăng là người Khmer. Tại tỉnh Sóc Trăng có 245 ngôi chùa, khoảng 2.100 tăng ni, trong số đó chỉ có 155 tăng ni người Việt thôi, còn lại là người Khmer. Và về kinh tế thì tỉnh Sóc Trăng là một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam. Cho nên là xây dựng cái công trình ở tại một cái tỉnh nghèo á, thì mình không có kỳ vọng gì Phật tử địa phương cúng, phải vận động ở thành phố Hồ Chí Minh đem về, cái khó khăn nằm chỗ đó. Và hơn nữa thầy cũng không có sinh sống tại Sóc Trăng, cho nên cũng không có quen Phật tử, lâu lâu mình xuống một lần thôi. Thì cái viện trợ bằng sự cúng dường của Phật tử và ngưng, thì cái công trình đó sẽ khó thành công được. Như vậy thì những khóa tu sẽ được tổ chức tại chùa Quan Đông Hải đó, sẽ có thể được diễn ra vào 5 tháng tới. Bữa nay là cuối tháng 7 thì có thể là đầu năm á, là mình có thể tổ chức khóa tu được đầu năm sau á. Và tượng Quan Âm Đông Hải đó thì do Phật tử Giác Từ Bi, tức là Trúc Quỳnh, phó chủ tịch của Quỹ Đạo Phật ngày nay cúng trọn gói, thì thầy cũng nhẹ được phần này. Thì theo hợp đồng với công ty của Trung Quốc đó, thì 12 tháng kể từ ngày hôm nay sẽ hoàn tất, và lắp ráp thì mất thêm khoảng chừng 3 tháng nữa. Cho nên vào khoảng tháng 10 theo cái kế hoạch đó, năm 2021 đó, thì từ quan 32 mét tính thân cho đến đỉnh, và cái tòa đế đó 8 mét, dưới là cái chánh điện nhỏ thờ Bồ Tát Quan Âm, nâng chiều cao lên thành 40 mét sẽ được khánh thành, nếu mọi việc diễn ra chân chung chân chung, chứ là cái tiến độ thực hiện đó, nó theo kế hoạch, thì chúng ta sẽ có thể vào thời điểm đó đó là có được cái tượng đài, thì nó tạo ra một cái tính thiêng liêng cho cái công trình. Còn chánh điện đó thì cũng khoảng 70 tỷ cái phần thô, gồm một trệt một lầu, 2.600 mét vuông mỗi sàn. Thì hiện tại đó thì chúng ta đang bị bế về cái nguồn tài chính đó, cho nên là chưa có thể khởi công được. Thì thầy có quản lại với nhà thầu là khoảng đầu tháng 11 mình khởi công, để cái lúc đó xoay sở được cái nguồn tài chính thôi, bằng sự cúng dường hoặc là bằng sự cho vay không lãi. Thì nếu mà cái công trình đó được tiến hành song song, bắt đầu từ tháng 11 á, thì gần một năm từ thời điểm khởi công á, là sẽ xong cái phần thô. Thì lúc đó thì chúng ta cuối năm 2011 là có thể tổ chức khóa tu cho hàng nghìn người. Cuối 2021 chứ, cho hàng nghìn người. Thì đó là cái quyền ước mấy chục năm nay của thầy. Bây giờ đó là nó lần dần già đó, nó trở thành hiện thực. Nó đi rất là chậm, do cái thuận duyên không có đủ. Vì những cái lô đất mà thầy mua đó thì lại chậm có cái cơ hội để trở thành ngôi chùa, nhưng mà vẫn kiên trì để mình chờ đợi, kiên trì chờ đợi. Thì rất mong các quý Phật tử nhìn thấy những cái lợi ích do các khóa tu ở chùa Giác Ngộ đạt được đối với bản thân và người thân của mình. Thì quý vị cũng nên tin tưởng rằng đó, tất cả các chùa do thầy đầu tư mà quý vị là những người phát tâm sẽ có cơ hội phụng sự lớn hơn ở chùa Giác Ngộ. Bởi vì cái diện tích ở Sóc Trăng là được 18 hectare, ở Bà Rịa Vũng Tàu là 15 hectare. Dĩ nhiên là với cái diện tích lớn, rồi môi trường, cảnh quan đẹp, có cây xanh thoáng mát, không gian tĩnh mịch, chất thiền vị đủ đầy, những nội dung tu có lợi ích lớn, thì lệ lạc cho người tham dự cũng sẽ rất nhiều. Cho nên quý vị phát tâm cho những công trình đó là đang góp phần cải thiện cái chất lượng hạnh phúc cho những người hữu duyên tham dự các chương trình tu học mà sắp tới chùa Đông Hải và chùa Giác Ngộ Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Nên là rất mong các quý Phật tử tiếp tục thương Thầy và ủng hộ Thầy, rồi cùng góp phần cầu nguyện cho thuận duyên được diễn ra. Sự duyên đó là gì? Có nghĩa là có nguồn tài chính để xây tiếp tục. Rồi nếu mà không có cái nguồn cúng luôn á, thì cũng có người trở thành hộ pháp tới cho mượn không lãi. Thì quý vị có quen ai có được tấm lòng cao quý đó thì dẫn đến giới thiệu với Thầy, để Thầy có thể vận động hiến cúng hoặc là vận động cho mượn. Thì nhờ đó trong vòng một năm sau là các chương trình tu học tại Sóc Trăng có thể thành tựu được một cách mỹ mãn. Thầy rất là biết ơn và chúc tất cả các quý vị được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1,200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện hướng chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.